Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Paris nổi tiếng là xứ sở nghệ thuật, thiên đường của các bảo tàng, trong đó không thể không nhắc tới bảo tàng Orsay. Musée d'Orsay sở hữu một kho báu các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của phương Tây giai đoạn nửa sau thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đặc biệt, bảo tàng Orsay sở hữu bộ sưu tập danh tiếng nhất của các nghệ sĩ ấn tượng và hậu ấn tượng như Claude Monet, Van Gogh, Edouard Manet, Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Gauguin, v.v. Kho báu nghệ thuật đó đã giúp Musée d'Orsay trở thành một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất kinh đô ánh sáng. Nhưng bảo tàng không chỉ nổi tiếng về bộ sưu tập, mà lịch sử hình thành, phát triển cũng như phong cách kiến trúc của Orsay cũng có nhiều điều đáng nói. Bảo tàng Orsay nằm ở một khu phố sang trọng ở quận 7, trung tâm Paris, bên bờ sông Seine, đối diện vườn hoa Tuileries, trước đây là vườn Thượng Uyển. Ngược dòng lịch sử, ở vị trí của Musée d'Orsay hiện nay, vào năm 1810, chính quyền bắt đầu cho xây dựng một tòa nhà gọi là Palais d'Orsay, Điện Orsay, cho Bộ Ngoại giao Pháp. Nhưng đến khi khánh thành vào năm 1838, thì Điện Orsay lại trở thành trụ sở Bộ Thương mại. Vài năm sau, Palais d'Orsay lại trở thành trụ sở của Thẩm kế viện và Tu chính viện.
Tới thời công xã Paris, Điện Orsay bị thiêu rụi vào ngày 24 tháng 5 năm 1871. Suốt nhiều năm sau đó, chính quyền đã tính tới chuyện xây lại Palais d'Orsay hoặc phá hẳn đống đổ nát đi để xây một trường học hay một bảo tàng nghệ thuật trang trí, nhưng tất cả các dự án đều thất bại. Đống đổ nát hoang tàn trên nền điện Orsay trở thành nơi sinh sôi phát triển của nhiều loại thực vật mới, được các nhà sinh học rất quan tâm, các nhà thơ cũng thường lui tới tìm cảm hứng sáng tác.
27 năm trôi qua, vào năm 1897, khi chỉ còn 3 năm nữa là tới ngày Paris tổ chức triển lãm hoàn cầu năm 1900, công ty đường sắt Orléans được chính phủ cho phép xây một nhà ga và một khách sạn tại vị trí của Palais d'Orsay để các khách ngoại tỉnh được đi tàu vào đến tận trung tâm Paris, thay vì chỉ dừng ở ga Austerlitz xa trung tâm như vào thời đó. Đồng thời cũng để đón du khách và các phái đoàn quốc tế tới dự triển lãm hoàn cầu 1900. Nhiều người tỏ ra lo ngại là nhà ga sẽ phá vỡ cảnh quan, làm hỏng diện mạo của khu phố sang trọng bên bờ sông Seine, nhưng đa phần công chúng vẫn ủng hộ dự án. Ga Orsay được khởi công xây dựng vào năm 1898 theo bản thiết kế của kiến trúc sư danh tiếng Victor Laloux và được khánh thành đúng ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7 năm 1900. Đội ngũ kỹ sư, công nhân xây dựng tự hào là trong thời gian kỷ lục 2 năm đã hoàn thành nhà ga Orsay. Mang phong cách kiến trúc công nghiệp táo bạo với vật liệu xây dựng chính là sắt, với cấu trúc khổng lồ nặng gấp rưỡi tháp Eiffel, nhưng lại có vô vàn họa tiết trang trí trên mặt đá. Ga Orsay là một ví dụ điển hình cho sự đối lập trong kiến trúc hồi đầu thế kỷ 20. Mặt ngoài nhà ga được xây dựng bằng đá với nhiều họa tiết trang trí theo phong cách chiết trung, còn nội thất nhà ga thì được thiết kế theo trường phái hiện đại với mái vòm bằng kính khung sắt.
Nhà ga có 16 làn đường tàu ở tầng hầm, nhiều dây chuyền vận chuyển, nâng hành lý, cầu thang máy cho hành khách. Sảnh chính ở tầng trệt cao 32m, rộng 40m và dài 138m. Ngoài ra phải kể tới một khách sạn hiện đại nằm ở cuối nhà ga về phía Tây với 370 phòng và một nhà hàng hạng sang và một phòng đại tiệc vô cùng sang trọng.
Nhà ga tấp nập trong suốt 30 năm. Các chuyến tàu chở lãnh đạo nước ngoài đến thăm Paris đều dừng tại ga Orsay. Rồi kỹ thuật ngày càng tân tiến, đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước ngày càng có tốc lực cao, nên các đoàn tàu được kéo dài hơn, nhiều kè tàu ngày càng trở nên quá ngắn so với đoàn tàu. Việc kéo dài kè tàu lại không hề đơn giản. Thêm vào đó, thói quen đi lại của người dân dần thay đổi. Dân cư tập trung ngày càng đông ở khu phố có nhà ga Austerlitz. Chính vì thế, hoạt động của ga Orsay giảm dần. Từ năm 1939, tại nhà ga Orsay chỉ có các chuyến tàu nối Paris với vùng phụ cận, còn các tàu liên tỉnh thì chuyển về ga Austerlitz. Năm 1945, vào cuối Thế chiến đệ nhị, nhà ga trở thành trung tâm chuyển phát bưu phẩm cho tù nhân chiến tranh, rồi thành trung tâm đón tiếp tù nhân chiến tranh và những người còn sống sót và trở về từ các trại tập trung ở Đức. Từ năm 1950, chỉ còn vài đường tàu hoạt động. Trong những năm 1960, nhà ga thành phim trường của nhiều bộ phim, một nhà hát cũng được đưa vào hoạt động. Lãnh đạo ngành du lịch Paris muốn xin phép chính phủ phá dỡ nhà ga để xây một khách sạn quốc tế sang trọng, quy mô lớn. Nhiều kiến trúc sư nổi tiếng thời đó đã gửi bản thiết kế dự thi. Và cuối cùng, thiết kế của hai kiến trúc sư René Coulon và Gillet được lựa chọn. Theo thiết kế đó, khách sạn gồm 800 phòng, cao 8 tầng, với các phòng hội nghị chứa được 1.250 người, hai nhà hàng, nhiều cửa hiệu và một bãi đậu xe 700 chỗ.
Năm 1970, giấy phép phá dỡ nhà ga Orsay đã được cấp, nhưng Jacques Duhamel, bộ trưởng văn hóa dưới thời Tổng thống Georges Pompidou, có ý kiến phản đối dự án xây dựng khách sạn của hai kiến trúc sư Coulon và Gillet. Nhà ga Orsay chính thức được xếp hạng công trình lịch sử vào năm 1978.
Ban giám đốc cơ quan phụ trách bảo tàng của Pháp đề xuất cải tạo nhà ga thành một bảo tàng nhằm giới thiệu toàn bộ các tác phẩm nghệ thuật giai đoạn nửa cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Năm 1978, nhà nước Pháp tổ chức một cuộc thi thiết kế và nhóm kiến trúc ACT gồm 3 kiến trúc sư trẻ đã thắng cuộc. Theo ý tưởng của 3 kiến trúc sư Pierre Colbeau, Renaud Bardon và Jean-Paul Philippon, các phòng áp mái vòm của nhà ga Orsay cũ được cải tạo thành lối đi chính, còn sảnh chính dài, rộng và thông thoáng của nhà ga trở thành phòng trưng bày chính. Sườn mái trên nóc cao của nhà ga cũng được cải tạo thành phòng trưng bày trải dài, còn các cột trụ, thanh xà bằng kim loại với tổng trọng lượng 12.000 tấn và kiểu trang trí bằng đá giả hoa vẫn được giữ nguyên. Nhìn một cách tổng thể, cấu trúc của công trình cũ vẫn được bảo toàn với mái vòm kính, khung sắt cao, dài và rộng. Nghe thì đơn giản vậy, nhưng cải tạo một nhà ga, một công trình chuyên phục vụ việc đi lại với nhiều tiếng ồn ào, chuyển động thành một bảo tàng nơi cần sự yên tĩnh để các du khách thả hồn chiêm ngưỡng nghệ thuật lại không hề đơn giản chút nào. Nếu chỉ cần có 2 năm để xây dựng nhà ga, thì các kỹ sư phải mất tới gần 10 năm mới hoàn thành công tác cải tạo nhà ga thành bảo tàng.
Tháng 6 năm 1986, khi nhà ga Orsay đã được cải tạo xong, các tác phẩm nghệ thuật bắt đầu được vận chuyển đến. Phải cần 6 tháng mới có thể sắp xếp treo 2.000 bức tranh, trưng bày 600 tác phẩm điêu khắc, các maquette kiến trúc, tranh vẽ chì, ảnh, v.v.
Ngày 1 tháng 12 năm 1986, Tổng thống François Mitterrand khai trương bảo tàng Orsay. Khi mới đi vào hoạt động, Musée d'Orsay đã chịu nhiều chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn và công chúng, không chỉ về kiến trúc mà còn về việc lựa chọn các tác phẩm nghệ thuật để trưng bày. Nhưng bảo tàng Orsay đã nhanh chóng vươn lên thành điện Pantheon của nghệ thuật giai đoạn nửa cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Sau 30 năm hoạt động, với hơn 6.000 tác phẩm nghệ thuật, Orsay hiện là một trong những bảo tàng có giá trị nhất, nổi tiếng nhất Paris và là một trong những bảo tàng thu hút đông khách tham quan nhất thế giới.